Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một số điểm trong diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco gửi các thành viên và nhân viên của Bộ Truyền thông Tòa Thánh. Và cuối chương trình, kính mời quý vị nghe câu chuyện Từ cuộc sống phiêu bạt đến tiệm bánh, thiếu nữ Adriana bước vào một cuộc sống bình thường. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các nhân viên Bộ Truyền thông Tòa Thánh truyền thông bằng chứng tá, bằng cách sống điều mình thông truyền, chú trọng con người chứ không đến các đặc tính, truyền thông như các vị tử đạo. Sáng 23 tháng 9, nhân khóa họp khoáng đại của Bộ Truyền thông, Đức Thánh Cha đã tiếp các thành viên của Bộ Truyền thông và khoảng 500 nhân viên. Trong số các thành viên của Bộ có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Đức Thánh Cha đã trao bài diễn văn dọn trước cho ông Bộ trưởng và thay vào đó, Ngài chia sẻ ba điều Ngài tâm đắc về truyền thông. Trước hết, truyền thông không phải là quảng cáo, không chiêu dụ tín đồ. Truyền thông của chúng ta, như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói, giáo hội không phát triển nhờ chiêu dụ, nhưng bởi sự lôi cuốn, nghĩa là bởi chứng tá. Truyền thông của chúng ta phải là chứng tá. Đức Thánh Cha nói, nếu anh chị em chỉ muốn truyền đạt một sự thật mà không có lòng tốt và vẻ đẹp, hãy dừng lại, đừng làm điều đó. Nếu anh chị em muốn truyền đạt một sự thật nhưng không liên quan đến bản thân anh chị em mà không làm chứng bằng cuộc sống của mình, hãy dừng lại, đừng làm điều đó. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha nói đến là một thứ cam chịu có trong tâm hồn của các Kitô hữu. Ngài nói, chúng ta đừng sợ thế gian, sợ tục hóa và thế là co cụm, phòng thủ. Nếu chúng ta ít ỏi, đừng sợ và đừng khép kín. Chúng ta ít, nhưng như men, như muối, với mong muốn truyền giáo, chúng ta tỏ cho người khác thấy chúng ta là ai. Điểm thứ ba là nguy cơ rơi vào nền văn hóa của các tính từ mà quên đi chủ từ. Nhiều khi chúng ta cứ nói người này thì thế này, thế kia mà quên đi chính họ là ai. Truyền thông phải chú trọng vào con người.
Manila, sáng ngày 28 tháng 9, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Manila, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, sẽ rửa tội cho 450 trẻ em đường phố tại Manila. Các trẻ em này được Hiệp hội Tulay Cataban chăm sóc. Cha Matthew Duce, giám đốc điều hành tổ chức và 10 linh mục khác sẽ giúp Đức Hồng Y trong nghi lễ rửa tội. Sáng kiến là một phần của chương trình gây ý thức được Tổng giáo phận khởi xướng. Tại Philippines, trong các cộng đồng bị loại ra bên lề xã hội, thường có một nhận thức là người nghèo vì nghèo đói và thiếu phương tiện tài chính không thể nhận được các ân sủng của bí tích. Làm việc với Tổng giáo phận, chương trình Tulay Cataban đang cố gắng sửa chữa niềm tin sai lầm rằng người công giáo phải trả tiền để được lãnh các bí tích. Hiệp hội cũng nhận thấy rằng người nghèo ở Manila không chỉ gặp các nguy hiểm và đe dọa, mà họ thường không được lãnh nhận các bí tích suốt một thời gian dài. Trong một thông cáo, Hiệp hội cho biết người nghèo thường nghĩ rằng phải trả tiền, dù rằng các bí tích được ban nhưng không. Hơn nữa, họ thậm chí không biết cách cũng như không biết làm thế nào nữa. Hiệp hội Tulay Cataban phục vụ cho những trẻ em nghèo nhất ở Manila từ năm 1998 qua việc phát triển 5 chương trình nhắm phục hồi phẩm giá cho trẻ em đường phố, những người có nhu cầu đặc biệt, những người nhặt rác và những người sống trong các khu ổ chuột. Hiệp hội cũng giúp những người già bị bỏ rơi trên đường phố. Mỗi năm, Hiệp hội đón tiếp 1.500 trẻ em tại 36 trung tâm ở Manila và Bataan. 21 năm qua, Hiệp hội đã giúp cho 55.000 trẻ em, trong đó có vị tồi tớ chúa Darwin Ramos, qua đời năm 2012 khi mới 17 tuổi. Ngày 28 tháng 8 vừa qua, án phong trần phước cho Darwin Ramos đã được khởi xướng tại giáo phận Cubao.
Haiti, từ ngày 7 tháng 2, đất nước Haiti lại rơi vào khủng hoảng chính trị sâu sắc. Thêm vào đó, tình hình trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng nhiên liệu gây ra làn sóng phản đối mới. Đức cha De Costa kêu gọi, đừng để Haiti chết. Hôm thứ Sáu, ngày 20 tháng 9, tại Port-au-Prince, thủ đô của Haiti, hàng ngàn người biểu tình đã bày tỏ sự tức giận do tình trạng thiếu xăng kéo dài hơn 3 tuần. Kể từ Chủ nhật ngày 15 tháng 9, các hoạt động đã bị tê liệt ở khu vực đô thị của Port-au-Prince và các thành phố chính của đất nước. Vì những căng thẳng gây ra do thiếu hụt nhiên liệu. trong khi phần lớn người nghèo ở Haiti đấu tranh để tồn tại trước lạm phát vượt quá 20%, thì các vụ bê bối tham nhũng mới đang nổi lên liên quan đến các bộ trưởng và nghị sĩ. Người biểu tình biểu lộ sự tức giận vào Tổng thống Jovenel Moïse, người đã bị phe đối lập chỉ trích kể từ khi được bầu vào tháng 2 năm 2017. Chủ nhật 6 tháng 10, Tổng thống Jovenel Moïse sẽ đến New York tham gia Đại hội Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhân dịp này, ông Félicien Joubert, nhà hoạt động thuộc phe đối lập, kêu gọi người dân biểu tình bày tỏ: "Chúng tôi muốn Liên Hiệp Quốc biết rằng Jovenel Moïse không đại diện cho người Haiti. Chúng tôi là những người yêu nước, chúng tôi muốn đất nước của chúng tôi tiến lên." Đức cha Gontran de Coste, giám mục Jeremy, lo lắng về tình trạng xấu đi của đất nước. Ngài cho biết đất nước dường như đang tiến tới chỗ chết. Ở Petit Goâve, sau trận lụt ngày 18 tháng 9, dân chúng vẫn không nhận được sự trợ cấp nào từ phía chính phủ, mặc dù bị thiệt hại nặng nề. Các tổ chức công giáo muốn tiếp cận các vùng thiệt hại, nhưng tình hình hiện rất khó khăn. Mặt khác, do tình hình chính trị biến động, biểu tình gia tăng, việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ không dễ dàng. Đức cha kêu gọi, đừng để Haiti chết.
Roma, ngày 20 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh cho biết 50 nhà lãnh đạo bản địa vùng Amazon sẽ có mặt ở Roma nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon. Cha Michael Chagny, thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng cho biết, sáng kiến này đáp ứng nhu cầu của những người dân Amazon, làm cho họ cảm thấy giáo hội đang đồng hành với họ. Để khuyến khích việc lắng nghe người dân bản địa, một sự kiện mang tên Amazon Ngôi Nhà Chung sẽ được tổ chức song song với Thượng Hội đồng. Khoảng 130 sự kiện sẽ được tổ chức trong và xung quanh Roma. Một trong những sự kiện đó là sự hiện diện của 50 nhà lãnh đạo bản địa từ Amazon và các khu vực khác. Như vậy, các tham dự viên của Thượng Hội đồng sẽ có dịp gặp trực tiếp những người này để có thể hiểu họ thấu đáo hơn. Đức Hồng Y Pedro Ricardo Barreto Jimeno, Tổng giám mục Juan Cayo, Peru, Phó Chủ tịch Mạng lưới Giáo hội Panamazonia cho biết một số người dân bản địa Amazon nói rằng trong khi các chính trị gia và doanh nghiệp không có thời gian để lắng nghe họ, Đức Thánh Cha Francisco và Giáo hội Công giáo sẵn sàng làm như vậy. Cha Michael Chagny, thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng cho biết sáng kiến mời các tù trưởng nhằm đáp ứng nhu cầu của các dân tộc này để họ cảm thấy rằng giáo hội đồng hành với họ.
New York, một nhà thờ, đền thờ Hồi giáo, Hội đường Do Thái giáo sẽ được xây tại cùng một địa điểm tại Abu Dhabi. Dự án lịch sử độc đáo được mệnh danh là Ngôi nhà gia đình Abraham đang trong những bước đầu tiên, sẽ cần 3 năm để hoàn thành và sẽ được mở cửa vào năm 2022. Ngôi nhà gia đình Abraham là một trong những dự án đầu tiên của Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ con người, đã được xem xét tại cuộc họp thứ hai được tổ chức tại Thư viện Công cộng New York. Trong đó, Ủy ban đã chia sẻ với các bên liên quan sứ mệnh của họ để tiến tới nền văn hóa tôn trọng lẫn nhau và đối thoại, xuyên qua tất cả các nguồn gốc, tín ngưỡng và quốc tịch. Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ con người có nhiệm vụ hướng dẫn và tư vấn về việc thực hiện các mục tiêu của tài liệu về tình huynh đệ của con người vì hòa bình và chung sống, được Đức Thánh Cha Francisco và Tiến sĩ Ahmad Antayeb, đại imam của Al-Aqsa Al-Sharif, ký tại Abu Dhabi trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 2 năm nay. Sau cuộc họp khai mạc của Ủy ban cấp cao tại Vatican hồi đầu tháng 9 này, cuộc họp mặt tại New York là lần họp thứ hai của Ủy ban cấp cao. Dự án ngôi nhà gia đình Abraham được xây dựng tại đảo Sadiyat của Abu Dhabi. Một suy tư về tài liệu về huynh đệ của con người, một nhà thờ, đền thờ Hồi giáo và Hội đường Do Thái sẽ lần đầu tiên chia sẻ một không gian chung, phục vụ như một cộng đồng đối thoại và trao đổi giữa các tôn giáo và nuôi dưỡng các giá trị của sự cùng chung sống và chấp nhận nhau trong hòa bình giữa các khác biệt về tín ngưỡng, quốc tịch và văn hóa. Thiết kế của dự án Ngôi nhà gia đình Abraham được thực hiện bởi kiến trúc sư từng đoạt giải thưởng và nổi tiếng toàn cầu Sir David Adye, đã được công bố tại sự kiện ở New York. Nhận định về sáng kiến lịch sử này, Đức Hồng Y tân cử Miguel Angel Ayuso Wissot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn và thành viên của Ủy ban cấp cao nói, nỗ lực này là một khoảnh khắc cảm động sâu sắc cho nhân loại. Mặc dù thật đáng buồn là sự giữ, thù hận và chia rẽ thường tạo ra tin tức, nhưng có một biển của những điều tốt lành đang phát triển và khiến chúng ta hy vọng vào cuộc đối thoại, sự hiểu biết nhau và khả năng xây dựng, cùng với các tín đồ của các tôn giáo khác và tất cả những người nam nữ thiện chí, chúng ta hy vọng vào một thế giới của tình huynh đệ và hòa bình. tôi muốn cảm ơn Liên hiệp các nước tiểu vương quốc Ả Rập vì sự dấn thân cụ thể được thể hiện thay mặt cho tình huynh đệ của con người.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe một số điểm trong diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco gửi các thành viên và nhân viên của Bộ Truyền thông Tòa Thánh.
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi vừa đưa tin, trong buổi tiếp kiến Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã không đọc diễn văn dọn sẵn, nhưng đã ứng khẩu trình bày những điểm ngài tâm đắc về truyền thông. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số điểm trong diễn văn dọn sẵn của Đức Thánh Cha. Sau lời chào tất cả mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha đề cao và cảm ơn vai trò của Bộ Truyền thông. Đức Thánh Cha nói, tôi rất vui khi có thể gặp tất cả anh chị em ngày hôm nay và cảm ơn về những gì anh chị em làm. Nhờ công việc của anh chị em, nhiều người được khuyến khích trong hành trình đức tin của họ và nhiều người được mời gọi tìm kiếm và gặp gỡ Chúa. Nhờ công việc của anh chị em, Đức Giáo Hoàng nói bằng gần 40 ngôn ngữ. Đó là một phép lạ thực sự của ngày lễ ngũ tuần. Nhờ anh chị em, giáo huấn của giáo hoàng và giáo hội được đọc trên giấy, được nghe trên đài phát thanh, được xem trên các mạng truyền hình và trên các trang web và được chia sẻ qua phương tiện truyền thông xã hội trong thế giới kỹ thuật số ngày càng xoay chuyển nhanh chóng. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha gặp tất cả bộ truyền thông kể từ khi bắt đầu cuộc cải tổ cách đây 4 năm. Nói về cải cách, Đức Thánh Cha nói, các cải cách hầu như luôn luôn mệt mỏi, ngay cả cải cách của truyền thông Vatican. Có thể có những đoạn đường rất đặc biệt khó khăn, cũng có thể có những hiểu lầm, nhưng tôi rất vui khi thấy rằng cuộc hành trình tiếp tục với tầm nhìn xa và sự cẩn trọng. Tôi biết những cố gắng của anh chị em để tận dụng tốt nhất các nguồn lực được giao. Và Đức Thánh Cha khẳng định, đối với giáo hội, truyền thông là một sứ vụ. Để truyền bá lời Chúa, không có đầu tư nào là quá đắt. Đồng thời, mỗi tài năng phải được sử dụng để mang lại kết quả. Hơn nữa, để trung thành với ơn được lãnh nhận, cần có can đảm thay đổi, đừng mất can đảm.
Tiếp tục bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc rằng, trong thực tế, chỉ sức mạnh của chúng ta thôi là không đủ. Ngài nhắc lại lời Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI nói với các thành viên của hội nghị khoáng đại đầu tiên của Ủy ban Tòa Thánh về truyền thông xã hội. Trước giới hạn của chúng ta đối với lĩnh vực rộng lớn của truyền thông, cần suy nghĩ đến một trật tự khác của sức mạnh, về một cách đánh giá sự vật khác, trật tự và cách thức mà chúng ta sẽ học tại trường của Chúa. Một ý tưởng đức tin phải trợ giúp những khiếm khuyết trong nỗ lực khiêm tốn của chúng ta. Nếu chúng ta càng trở thành công cụ trong tay Chúa, bé nhỏ và quảng đại, thì khả năng về hiệu quả của chúng ta sẽ gia tăng. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của khóa họp, chúng ta là chi thể của nhau, và nhắc rằng chỉ khi hiệp nhất sức mạnh, chúng ta mới có thể đáp trả tốt hơn các nhu cầu sứ mạng của giáo hội. Là các Kitô hữu, chúng ta nhận ra rằng mình là chi thể của thân thể duy nhất của Chúa Kitô, đầu hội thánh, và chúng ta được mời gọi bày tỏ sự hiệp thông này và là điều đánh dấu căn tính của các tín hữu. Thật ra, đức tin chính là một mối tương quan, một cuộc gặp gỡ, và dưới sự thúc đẩy của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta có thể giao tiếp, chào đón, thấu hiểu món quà của người khác và đáp trả. Đức Thánh Cha giải thích tiếp, truyền thông trong giáo hội chỉ có thể đặc trưng bởi nguyên tắc tham dự và chia sẻ này. Truyền thông chỉ thực sự hiệu quả khi nó trở thành một chứng tá, nghĩa là sự tham gia vào cuộc sống được Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta và khiến chúng ta khám phá sự hiệp thông với nhau, các chi thể của nhau.
Nhắc lại lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong tông thư Sự Phát Triển Nhanh Chóng, Đức Thánh Cha mời gọi sự cộng tác giữa các thành phần dân Chúa. Truyền thông trong nội bộ giáo hội và của giáo hội với thế giới đòi hỏi sự minh bạch và cách xử lý mới đối với các vấn đề liên quan đến thế giới truyền thông. Đây là một trong những lĩnh vực đòi hỏi sự hợp tác giữa giáo dân và mục tử. Giáo hội được hỗ trợ bởi tất cả các thành viên có thể hoàn thành sứ mệnh của mình cho cuộc sống của thế giới hiệu quả hơn. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các nhân viên của Bộ trong công việc hàng ngày của mình tiếp tục ngày càng là một tập thể gắn kết hơn trong sự hợp tác giữa giáo dân, tu sĩ và linh mục của nhiều quốc gia với rất nhiều ngôn ngữ, điều rất tốt cho giáo hội, để phong cách làm việc của họ có thể làm chứng cho sự hiệp thông. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định sự ủng hộ của Ngài đối với các dự án của Bộ và Ngài tái khẳng định. Với công việc của mình, anh chị em tham gia phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội và cộng tác vào việc truyền thông của toàn bộ giáo triều Roma. chúng ta phải đồng hành. Chúng ta cần biết cách diễn giải và định hướng thời đại của mình để truyền thông của giáo hội thực sự là biểu hiện của một thân thể duy nhất.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu và Thanh Hiền sẽ thuật lại câu chuyện. Từ cuộc sống phiêu bạt đến tiệm bánh, thiếu nữ Adriana bước vào một cuộc sống bình thường.
Câu chuyện do chính Adriana kể lại. Khi bắt đầu câu chuyện, cô đã bật khóc vì xúc động, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, đôi tay nắm chặt như muốn lấy hết can đảm để chia sẻ. Cô nói, đây là những giọt nước mắt của niềm vui. Sau nhiều năm sống lang thang, giờ đây ở tuổi 23, cô đã có một cuộc sống ổn định, một gia đình với một ngôi nhà, bạn bè và có công việc trong một tiệm bánh. Cô rất thích công việc đang làm, nhưng trên hết, cô thích trò chuyện với người dân trong khu vực, những người mà giờ đây không còn gọi cô với cái tên dân du mục, kẻ lang thang, với cái nhìn khinh biệt. Hiện nay cô giống như những thiếu nữ khác có những giấc mơ đơn giản và không thiếu những giấc mơ vĩ đại. Để có một cuộc sống như hiện nay, Adriana đã phải trải qua biết bao đau khổ, biết bao nước mắt đã rơi. Chưa bao giờ có một niềm vui. Xuất thân từ người Rome, một dân tộc với dân số khoảng 15 triệu người, sống thành nhiều cộng đồng trên khắp thế giới, sống đời du mục, không có một cuộc sống ổn định, thường đi lang thang, bị phân biệt đối xử. Adriana được sinh ra tại Italia, cha cô là người Croatia và mẹ là người Serbia. Từ khi sinh ra, cô đã chịu thiệt thòi vì nguồn gốc này. Năm 2013, cô đến trung tâm đón tiếp trẻ vị thành niên của các cha dòng thánh Don Bosco để được giới thiệu làm việc. Khi tới nơi, cô không có gì khác ngoài bộ quần áo trên người và đôi dép. Nhà của cô đó là một chiếc xe, đã phải tốn rất nhiều tiền, cả việc bán đắt để tậu được nó, vừa bị cảnh sát tịch thu. Nguyên nhân do chỗ đậu xe không đúng nơi quy định. Cô chia sẻ, tôi chưa bao giờ thích một cuộc sống lang thang như vậy. Đó là một cuộc sống nhiều khó khăn.
Câu chuyện của Adriana và gia đình đông con được ghi dấu bằng những lần bị từ chối, khinh bỉ, trong khi nỗ lực tìm một nơi mà họ có thể cảm nhận được đón tiếp. Người đầu tiên bỏ ra đi là người cha, tiếp đến ông bà, và sau cùng là một người chị. Adriana cho biết, và lúc đó mẹ của cô không thể nuôi 6 đứa con, bà phải tìm cách tự xoay sở một mình như những người Rome khác. Cô nói, trộm cắp, ăn xin là những việc tôi đã làm. Chúng tôi sống và ngủ trên đường phố, trong đồn cảnh sát hoặc trong phòng cấp cứu của một bệnh viện, miễn là có một chỗ để ngủ. Từ 8 đến 15 tuổi tôi sống như vậy. Đây chính thực là một cuộc sống của người Rome châu Âu, thành phần bị coi như tội phạm, một người luôn làm những điều xấu đối với người khác, ngay cả khi bạn không phải như vậy. Và rồi giữa những cái tát và cú đá của cuộc sống, một bước ngoặt đã đến với Adriana vào một ngày mùa hè. Tuyệt vọng và mệt mỏi, mẹ cô bước chân vào một nhà thờ để nghỉ ngơi. Từ đây bà đã được ơn trở lại. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu được cộng đoàn đón tiếp, sức mạnh của cầu nguyện. Từ lúc đó, tất cả đã gieo trong lòng bà một sự chọn lựa thay đổi hoàn toàn nguồn gốc của mình. Adriana cho biết, bà đã cho chúng tôi tự do lựa chọn cuộc sống như chúng tôi muốn. Nhưng những cái nhìn đến từ người dân của tôi, những người sống lang thang vẫn còn coi thường chúng tôi. Chúng tôi bị đối xử tệ hại. Nhiều người hỏi tôi, bạn là một tội phạm, sao giờ lại nói về Thiên Chúa? Đây là trò đùa chăng? Điều bạn đang nói không đúng. Nhưng đối với Adriana, đây là một bước nhảy từ bóng tối ra ánh sáng. Cô kể lại về những gì cô đã nhận được từ cộng đoàn. Mặc dù là người nước ngoài, nhưng gia đình cô không bị nhìn với ánh mắt thành kiến. Cô nói, đối với bạn điều này khó tin, nhưng họ đối xử với chúng tôi rất thiện cảm, mặc dù biết chúng tôi là những người Rome lang thang. Một ngày, một người nói với tôi, trong mắt Chúa tất cả đều như nhau, vì tất cả chúng ta là con của Ngài, chúng ta là anh chị em. Từ lúc đó, Chúa ơi, là từ mà Adriana luôn có trên môi miệng cô trong khi cầu nguyện. Cô biết Chúa không bao giờ bỏ cô. Ngài là người bạn mà cô phó thác tất cả những lo lắng, sợ hãi và cả những thành công, hy vọng.
Ơn hoán cải của người mẹ dần dần được trưởng thành trong thời gian người cha rời bỏ gia đình và đi tù. Nhưng sau khi ra khỏi tù, gia đình đã quyết định bỏ trại đi các nơi khác. Và cuối cùng dừng lại ở Tây Ban Nha trong 8 tháng. Thời gian này lần đầu tiên các con được đến trường. Kinh nghiệm ở Tây Ban Nha kết thúc sớm vì giữa cha mẹ nảy sinh những vấn đề. Họ lại trở về Italia rồi tới Pháp. Sau đó nhờ số tiền được đền bù do Adriana bị tai nạn, gia đình mua được một mảnh đất và xây một căn nhà. Nhưng những rắc rối vẫn chưa kết thúc. Những đứa trẻ tới trường bị bạn bè coi thường, luôn bị dán nhãn là người Rom trên người. Các em không nói giỏi ngôn ngữ, không có bạn bè. Đau khổ do bị phân biệt đối xử không chỉ từ phía bạn bè, mà ngay cả các giáo viên. Sau một thời gian bị như vậy, những người con xa rời mái trường, người con lớn không chấp nhận sự thay đổi cuộc sống đã chạy trốn và kết hôn với một thanh niên cùng dân tộc. Sau đó, khi cả gia đình quyết định trình diện với chính quyền để ổn định cuộc sống, nhưng ngay lập tức họ bị phân ly. Người mẹ do không có giấy tờ tùy thân, theo luật phải trở về Serbia, hoặc là cả gia đình sẽ bị trục xuất. Thế là gia đình lại quyết định trở về Italia. Họ không có tiền, thế là đành bán mảnh đất. Ngay khi trở về Italia, người cha lại bỏ gia đình đến ở trong một chiếc xe cho đến khi bị cảnh sát tịch thu. Gia đình sau đó được đón vào ở một tuần tại phòng cấp cứu của bệnh viện Sandro Bettini. Lúc đó bà ngoại cho cơ hội họ từ bỏ đường phố và đi đến trại ở với bà. Nhưng với một điều kiện, từ bỏ tự do mà họ đang có và chấp nhận các quy tắc sống của trại. Hoặc giao con gái cho bà để bà sắp xếp các cuộc hôn nhân và gửi đi ăn cắp. Mẹ của Adriana từ chối. Thật bất ngờ, trường Cassan Frucciato cùng với trung tâm Don Bosco biến thành bàn tay của Chúa. Bàn tay vô hình nhưng chắc chắn, nắm bắt để có một bước nhảy dứt khoát. Cùng với các nhân viên có những hành động tạm thời để giúp họ, một nhóm các nhà hảo tâm hỗ trợ họ về mặt kinh tế, ít nhất là cho các nhu cầu chính.
Riêng cô lúc đó 17 tuổi, được thực tập đào tạo với một khoản trợ cấp công việc. Cô rất thích làm đầu bếp. Cô thích được đặt tay vào bột mì. Cô thích ý tưởng chuẩn bị thức ăn cho người khác. Và vào tháng 6 năm 2014, cô đã được bằng tốt nghiệp trường cấp 2 và đã có được công việc thực sự đầu tiên của mình trong một quán bar. Nơi đây, cô không chỉ học cách thực hiện các thao tác căn bản của một nhà bếp nhỏ, mà còn học các quy tắc lịch trình, trách nhiệm. Đôi khi cô cảm thấy giận mình vì cảm thấy mình chậm chạp, khó xử. Cô luôn lo sợ khi phạm sai lầm. Nhưng vào buổi sáng hôm sau khi chuông đồng hồ báo thức, cô rất vui để thức dậy làm việc. Cô nói, đối với tôi đó là một giấc mơ. Và rồi cuối tháng, tôi có thể reo vui lên để nói, tôi đã có lương. Điều này thật đẹp đẽ. Nhưng rồi thật không may, sau khi thực tập tại đây, cô không được cơ hội tiếp tục làm việc. Nhưng đối với cô giờ đây, cô tiếp tục xắn tay áo mạnh mẽ và bướng bỉnh vì tin rằng mình đã được đức tin hỗ trợ. Cô quyết định thay đổi vận mệnh của mình mãi mãi. Cô nói, có những ngày tôi muốn vứt bỏ mọi thứ, tôi cảm thấy muốn khóc. Đối với mọi người, tôi vẫn là người Rom. Ở một số nơi, thậm chí tôi không thể vào được. Nhưng rồi nhìn những đứa em tôi phải suy nghĩ. Nhìn người mẹ vẫn còn bị ốm và không có giấy tờ. Cha tôi đến và đi. Nhưng tôi không cô đơn, có Chúa ở bên tôi, có bàn tay của Ngài. Và rồi cuối cùng vào tháng 5 2015, gia đình cô đã được cấp một căn hộ tại một thị trấn nhỏ. Điều này cho phép Adriana nộp đơn xin cư trú và truy cập các dịch vụ thiết yếu. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của một linh mục, cô có việc làm ở tiệm bánh cho tới nay. Cô kết luận, Chúa đã cứu tôi cảm thấy được Ngài yêu thương và đây là điều tốt đẹp nhất tồn tại trên thế giới. Tôi đã thực hiện cú nhảy tuyệt vời trong cuộc đời tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.